Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Thiên Phước Đường Thượng quá khứ lịch đại tổ sư tác đại chứng minh. Nam mô Lâm Tế Chánh Tôn tứ thập ngụ thế Thiên Phước Đường Thượng húy thượng quán hạ động tự chúng quả hiệu Phước Thành trưởng lão hòa thượng tôn sư giác linh chứng minh. A Di Đà Phật, xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Thích Chơn Quang, Phó Ban Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Hành pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trú trì chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ngày tuần Trung Thất, cố trưởng lão hòa thượng Thượng Phước Hà Thành, người tôn sư khả kính, đã đăng trình tay khứ cách đây 49 ngày, đã để lại trong lòng hàng vạn con tim tăng ni và Phật tử luôn kính tiếc và hướng về Ngài cả con tim tôn kính. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng chờ nghe những lời pháp nhủ cao quý của Thượng Tọa. Chúng con xin cung kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa từ bi hoan hỷ niệm Phật cầu gia bị trước khi đi vào nghi thức thanh tòa thiết pháp. Chúng con xin cung kính cung thỉnh Thượng Tọa tuyên niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, chúng con cung kính cung thỉnh Thượng Tọa an tọa. A Di Đà Phật, toàn thể đạo tràng chúng ta tất cả đều ngồi xuống. A Di Đà Phật, cung thỉnh Thượng Tọa chính thức thuyết pháp.
Dạ thưa thầy, chúng tôi vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính hướng tâm về với tất cả niềm tôn kính lên trên trưởng lão hòa thượng Thượng Phước Hà Thành. Ngày hôm nay là 49 ngày mà Ngài đã về với Phật. Chúng con về đây để tưởng nhớ về Người, dâng cái niềm tôn kính về Người, nguyện theo tấm gương của Người một đời đạo hạnh để mà được tu tập. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Xã, cũng là vị trụ trì tổ đình Thiên Phước này, là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum. Chúng con thành kính đảnh lễ tất cả chư tôn đức tăng ni có mặt trong cái dịp mà Trung Thất của Hòa Thượng ngày hôm nay. Con xin phép thay mặt cho chư tôn đức để có vài cái lời đạo lý chia sẻ với Phật tử, mà cũng gọi là cúng dường lên trên giác linh của Hòa Thượng. Hôm nay thì Con xin chia sẻ cái đạo lý có cái đề tài là chuyện luân hồi. Chuyện luân hồi chút nhé. Mở nguyện trên chư Tôn Đức chứng minh hộ niệm cho chúng con. Và kính mong quý Phật tử lắng lòng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi đừng vỗ tay. Trước khi vào cái bài giảng thì xin phép chúng con đọc cái bài thơ của Thượng Tọa Thích Nhuận Hồng, quyền chắc là quyền quản sự trụ trì này ha. Thấy thầy như thầy chỉ đạo hết. Thầy viết có 4 câu thơ viết về Hòa Thượng rất là hay, rất là cảm động. Thầy viết rằng: đất An Trinh in bóng thầy muôn thuở, thiên phước tòng lâm rạng rỡ vang danh, bậc đạo sư tâm đức vốn hiền lành, đời đạo hạnh để ngàn sau soi tỏ. Hay không ạ? Hay không? Vỗ tay chứ. Nhớ nha, tập vỗ tay em thầy, cái hạnh vỗ tay quan trọng lắm á. Có người sinh ra không có hai tay, không có hai chân. Có qua Việt Nam mình nữa có thấy không? Mình biết người đó không ạ? Sinh ra tự nhiên không hai tay, không hai chân. Thế sao mới tìm hiểu nguyên nhân mới biết là kiếp trước nghe người ta đọc thơ hát không chịu vỗ tay, nên kiếp này không cho có tay. Nó tại sao không chân? Tại nghe có thuyết pháp mà không chịu đi tới nghe thuyết pháp, kiếp này không chân. Nên nhớ nha, thuyết pháp tới nghe, nghe ai hát, ai trình diễn gì chịu khó vỗ tay, kiếp sau mình có tay đẹp. Đọc lại bài thơ của thầy Nhuận Hồng nha, bài thơ từng chữ từng lời rất là hay. Đất An Trinh in bóng thầy muôn thuở, thiên phước tòng lâm rạng rỡ vang danh, bậc đạo sư tâm đức vốn hiền lành, đời đạo hạnh để ngàn sau soi tỏ. Thích Nhuận Hồng cảm niệm. Vậy đó, vậy là kiếp sau có tay đẹp rồi đó. Kính thưa quý vị, mỗi người chúng ta khi đầu thai sinh vào kiếp này là chúng ta đứng trước một bài toán để phải giải. Một kiếp người là một bài toán khó. Ta không biết sống làm sao cho đúng. Vì khi đầu thai ra, ta mang theo nghiệp, tội, phước của kiếp trước. Cái nghiệp, cái tội, cái phước của kiếp trước á, bây giờ đặt ta vào cái tình huống có cái khó, có cái dễ, có cái sướng, có cái khổ, có cái đúng, có cái sai, và trong lòng ta có cái tốt, có cái xấu. Và ta làm sao ta giải quyết bài toán đó, ta làm sao sống qua một đời, lách qua hết, vượt qua hết, khắc phục được hết, để hoàn thiện chính mình, để sao cuối kiếp sống này, đến cuối đời, ta có được một cuộc đời hoàn hảo. Cái đó khó, nhưng mà có ai thành công chưa? Có, thì như Hòa Thượng mình đây. Đó là một cái cách thành công. Nên vì vậy mà ai muốn giải bài toán cuộc đời cho đẹp thì phải làm sao? Chắc đi tu theo Hòa Thượng hết. Ví dụ thế này, ta nói ví dụ như có một người cha, cái trước khi chết kêu đứa con trai lại, nói thôi bây giờ sự nghiệp của cha để lại hết cho con, nào giờ con cũng nhiều việc, bây giờ hôm nay thì thôi cha nói hết cho con biết mọi việc, cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở, và bây giờ từ đây không còn cha nữa, con phải gắng lo liệu, lắng nghe, lấy giấy viết ra. Đó, bây giờ cha sắp sửa trút hơi thở cuối cùng, vì con phải biết hết sự thật về cái gia đình của mình. Nói thứ nhất là ở dưới giữa giường cha nằm, con đào lên có 3 hũ vàng. Cái đó nghe dễ chịu ha. Đó, vậy đó, đó. Đó là cha để dành thôi, bữa nay cho con biết sự thật. Rồi thứ hai là ngoài cái nhà này, thật ra cha vẫn còn 2 cái nhà chỗ khác, để giấy tờ đây, con biết, thấy trúng bánh không? Rồi thật ra thì không phải cha con mình má con, mà cha tới có 5 bà, mà mỗi bà thì 5 đứa con, nên số tiền này con phải chuẩn bị mà chia hết gia tài. Rồi cái đất nhà mình thì đây là được bao nhiêu mẫu ruộng mà đã chia thế này, mà sự thực cha cũng đã cầm cố hết hơn phân nửa cho xã hội đen rồi, thì con liệu mà tính trả tiếp. Rồi cha vẫn còn nợ của một cái người bạn là 3.000 cây vàng, tính ra 3 hũ vàng con đào lên chắc không đủ, nhưng đại khái như vậy, nếu cha không trả, con không trả, thì họ cho người cầm dao tới tìm con. Nhưng là ông kể ra một lạc xong cái con say sẩm, tức là có vừa cái tốt vừa cái xấu, vừa cái hay cái dở mà từ nào giờ không biết. Bữa nay trước khi chết, sau khi ông nói xong hết, ông trút hơi thở cái phì ông đi luôn. Cái này người con đứng nó nghẹn họng, không biết hỏi gì nữa, không biết tính làm sao. Bây giờ thấy thì bề thế, thấy có ruộng, có đất, có nhà mà có mấy hũ vàng, nhưng mà những cái mà để lại quốc phức tạp quá. Vừa có nợ, rồi ông nhiều vợ hồi nào không hay, ông con rơi con rớt hồi nào không biết. Bài toán này dễ giải không? Khó vô cùng. Chỉ còn có một á, là bây giờ đào lên, lật đật đào lên ba hũ vàng, bỏ vô bao, chất lên xe chạy trốn luôn. Rồi còn lại ai làm cho làm, đó là một cách. Nhưng mà làm như vậy thì sao? Cũng là bất hiếu phải không ạ? Hai, thì đứng lại giải quyết hết, chia coi bao nhiêu nợ phải trả, bao nhiêu tài sản còn, kêu hết những người mà con của ba mình lại, con rơi con rớt hết, tính ra anh em nhau chia gia tài hết, thì đủ thiếu rồi đó, thì cùng nhau mà chịu. Thì cách này rất là anh hùng, nhưng mà cực ghê lắm phải không ạ? Đó, làm được cái này là cực ghê lắm. Còn cách thứ ba nữa, ai biết? Còn cách thứ ba nữa. Còn cách thứ ba nữa là xây sẫm chóng mặt chịu không nổi, vô chùa Thiên Phước xuất gia luôn, bỏ hết một cái, không tính tới nữa. Cách này là hay nhất. Đó. Thì đó, thầy là chọn cách thứ ba đó. Sợ quá rồi trốn vô chùa tu, đó là ba cách. Ba cách để giải quyết cái bài toán khi ông bố ông để lại, phải không ạ? Mà bây giờ cách nào hay nhất? Đố em biết. Bây giờ nói là đào lên ba hũ vàng trốn đi luôn. Cách đó hay không? Cách đó để lại cái nợ, cái tội, rồi nợ đời theo mình đòi hết kiếp này tới kiếp kia. Cách đó không hay tí nào. Cách đó giống như ăn cướp đó. Chỉ là lấy cái lợi rồi bỏ hết cái mọi cái thảm họa lại cho ai giải quyết thì giải quyết. Nên cực kỳ ích kỷ. Và nếu nói theo nhân quả thì cái nợ sẽ theo mình hết kiếp này kiếp kia đòi cho bằng được. Cách thứ hai là cái cách mà dám đối diện với cái sự khó khăn để xử lý cho hợp tình hợp lý hết. Tức là làm sao cho mọi tình, mọi nghĩa, mọi ân, mọi nghĩa, mọi cái nợ, cái dư gì đẹp hết. Rồi có khi chấp nhận là tính ra hết nhưng mình không còn cái gì. Nhưng mà thôi, như vậy là xử lý giùm cho việc của ông bố, trả hiếu cho ông. Đó là cách thứ hai này, là cách nói là trọn vẹn nghĩa tình nhất. Nhưng mà để xử lý được cái này chưa chắc là mình toàn thay, tại vì khó quá. Tính ra là cái bất lợi nó nhiều hơn là cái lợi. Không ngờ ông bố mình ngày xưa ông sống kiểu gì, ông gây nghiệp kiểu gì, thành ra rắc rối quá. Thành thử mà để xử lý cho sống trọn được cái tình đời, cho xử lý được cái hiếu với ông bố, thì có khi mình mất cả một cuộc đời còn lại luôn, không làm gì được nữa. Tại ông để lại hậu quả thê thảm quá. Còn cách thứ ba, bỏ hết đi tu luôn, giao hết cái bài toán khó mà ông bố ông đã giao, kiếm người khác, kiếm một đứa em mà cái em mà cùng cha khác mẹ lôi lại, nói bây giờ bố giao cho anh, vì ông tìm ra biết mày cũng là con của bố, bị anh giao hết toàn bộ anh đi tu. Được không? Thì cũng được, không anh hùng lắm. Thì đi tu cho thắt tha thắt thỏm ở trong chùa, phải không? Ngồi tụng kinh là Nam Mô Hết Ra Đắc Na Đa Ra Gia Gia, trong đầu không biết nhỏ nhà nó làm đúng không không. Cũng không yên chứ không phải dễ. Cho nên ta thấy ba cách, cái cách nào hay nhất? Thực ra chẳng cách nào hoàn hảo cả, phải không ạ? Được cái mặt này, mất cái mặt kia. Và từ cái câu chuyện đó, ta hình dung trở lại cuộc đời của mình khi đầu thai vào kiếp này cũng vậy. Khi mình xuất hiện giữa cái kiếp này, mình cũng vậy, được lợi cái này và mất cái kia. Ví dụ như cái được lợi thứ nhất là cái gì? Là gì? Coi như không tật nguyền, phải không? Sinh ra mình không bị mù mắt, không bị điếc, tay chân đầy đủ. Đó là cái lợi thứ nhất. Nhưng mà bất lợi cái gì? Bất lợi là nhà mình không phải giàu. Ví dụ sinh ra trong gia đình cũng không phải khá giả, phải không à? Đó. Rồi nhiều cái cứ tính qua cân đi nhắc lại, cân đi nhắc lại. Và rõ ràng là cái kiếp này của mình nó không phải là dễ, mà không phải dễ sống. Mà phải làm sao phải? Vẫn phải sống, vẫn phải đi tới. Đó. Thì bây giờ ta cũng có ba cách xử lý. Mình sinh ra kiếp này rồi, cũng có ba cách xử lý. Một là sao? Một là sau khi mở mắt chào đời, khi biết suy nghĩ, thấy cuộc đời phức tạp quá, thì kiếm chai thuốc rầy uống rồi xong luôn. Là cách thứ nhất. Cách này hay không ạ? Không, phải không ạ? Cách thứ hai, quyết sống với cuộc đời. Thôi bây giờ mình có bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu tội, bao nhiêu phước rồi là từ từ xử lý hết. ráng tu tập để mà xử lý đối diện với nghiệp quá khứ để trả. Đối với cơ hội làm phước thì ráng mà làm. Đó là cách thứ hai, ráng và mình cày cho tới giờ này. Đó, mọi người đang ngồi đây là đang chọn cách thứ hai đó, là quyết sống với cuộc đời, đối diện với cuộc đời, xử lý cái hay cái dở cuộc đời, không trốn tránh nữa. Đó là cách thứ hai ta đang sống đây, đúng không ạ? Cách thứ ba, cách thứ ba nói rồi, cách thứ ba là thôi vô chùa tu luôn cho rồi, không xử lý gì nữa trơn á, thôi dẹp hết chuyện đời ha, thôi vô chùa có bữa chắc ăn. Và ở đây ai ai đã chọn cách thứ ba? Đây là dòng mấy người đây nè, đó là mấy người đó. Lác đác đâu đây thấy được mấy người đó, phải không? Đó. Và có những người đã chọn cách thứ ba rất thành công. Ví dụ như trưởng lão hòa thượng ta, các vị tung túc của ta, phải không? Quý thầy thì còn trẻ thì chưa nói, nhưng mà các hòa thượng đã chọn cách thứ ba và lại rất thành công, là vượt khỏi cuộc đời, sống một cuộc đời mô phạm, làm thầy của mọi người, làm chỗ điểm tựa, cái đạo đức tâm linh cho cuộc đời. Và có những người đã chọn cách thứ ba rất là thành công. Còn hầu hết chúng ta chọn cách thứ hai là đối diện với cái nghiệp của mình để mà sống, mà trả, mà gieo, xử lý cho hợp lý để đi qua. Đó là cách thứ hai. Còn cách thứ nhất mà nói vừa mở mắt ra suy nghĩ, biết suy nghĩ cái uống thuốc trầy tự tử thì hình như không ai chọn cách thứ nhất này hết. Hầu hết chúng ta là chọn cách thứ hai, đối diện cuộc đời để sống. Nhưng mà nó khó cái thế này. Có thế này, bây giờ là mình chấp nhận sống với cuộc đời, đối diện với nghiệp duyên để trả, để vay, để gieo, để gặt. Chấp nhận rồi đó. Nhưng mà liệu mình có làm đúng hay không? Liệu mình có trả đúng hay không? Liệu mình có gieo đúng hay không? Liệu mình có gặt đúng hay không? Cái khó là cái này, bởi vì không có một người nào bên cạnh mình để giải thích cho mình từng chút một hết. Không có người nào giải thích cho mình. Ví dụ như vừa lớn lên, vừa mới bắt đầu cái tuổi lớn lên chút xíu, cái bỗng gặp một người dưng cái mình yêu. Có chuyện đó không ạ? Có không? Có không cụ? Cụ nói có đó, thấy không? Cụ nói hồi nhỏ cụ mới lớn lên cụ cũng có gặp một người yêu. Đúng như vậy. Tức là vừa lớn lên cái mình gặp người yêu, thì thật sự lúc đó cũng không ai tư vấn cho mình là nên yêu người này hay không nên yêu, nên cưới người này hay không nên cưới. Có ai góp ý mình không? Không, rồi mờ mờ thấy ông kia ông cười duyên đẹp quá, cái ưng, thấy cô nọ có mái tóc dài, gió thổi bay bay cái là theo. Cũng không biết là đúng hay sai thế nào nữa. Mà tới chừng sao cưới về rồi thì sao? Có hạnh phúc không? Nói thiệt bụng nghe coi, có thiệt có hạnh phúc không? Thì cũng ráng sống cho qua thôi, phải không ạ? Ráng sống cho qua thôi, chứ cũng được cái này rồi cũng mất cái kia. Cũng không bao giờ có một cái người yêu lý tưởng hay một người chồng, người vợ lý tưởng cho mình đâu. Cũng không có được mặt này, mất mặt kia. Đúng không cụ? Cụ nói cũng đúng luôn nha, cụ nói cũng đúng luôn, nói vậy. Cho nên thực sự là nếu mà nói ta đối diện với cuộc đời, sống với cuộc đời để trả nghiệp, thì ta cũng đã không xử lý đúng hết mọi chuyện trên đời. Rồi ví dụ bây giờ thế này. Dù có một người nào đó họ đến, họ rủ mình làm ăn. Lúc mình mờ mịt liền, à mình vừa để dành được ít vốn. Ví dụ mình để dành đâu được cũng phải 300 triệu. Có người tới, ồ chị 300 triệu để dành làm chi? Tiền mất giá, mới đầu tư làm ăn đi. Giờ đó tôi có hùng tiền vô làm nhà máy đường, lời lắm. Thì như vậy cái đó là mình có biết chuyện nó chính xác không? Có biết chắc là sẽ lời hay đổ tiền vô rồi mất luôn? Biết không ạ? Không, mình không biết là lúc đó, à đây là cái phước mình nó tới lúc mình đầu tư vô bắt đầu mình hưởng lãi, hay là nó là cái nghiệp tới đòi mình đưa nó 300 rồi mất tiêu luôn, nó làm lỗ lã rồi nó lừa lấy mất luôn. Biết không? Không biết. Đó, khi ta sống trên cuộc đời này, đối diện với tương lai, đối diện với những cơ hội, thực sự là ta không biết, mờ mịt. Nên vì vậy nói cái gia tài mà ông bố ông để lại cho thằng con xử lý cực kỳ khó khăn. Cũng giống như khi ta có mặt trên cuộc đời này, đối với những cái buồn, thương, giận, ghét, những hay, dở, tốt, xấu, cái nghiệp, cái duyên, cái tội từ kiếp trước nó tràn lại, mình hoàn toàn mờ mịt, không biết nên làm cái gì cho đúng. Và khi mà mình mờ mịt quá thì mình hỏi ai? Hỏi thầy bói, chính xác luôn. Nhờ vậy mà thầy bói sống rất khỏe. À, có khi bí quá hỏi, đó, sự thật như vậy. Còn có những người mà sợ tốn tiền thầy bói nữa thì tự mình tính. Mà đúng là trên cuộc đời này không phải chuyện nào cũng dễ tính. Do đó ta nói nhau thế này, cứ mỗi khi ta đầu thai lại cái kiếp này là giống như ta gặp phải một bài toán khó. Mà nếu người nào giải bài toán đó 10 điểm, tức là làm gì cũng đúng hết, suy nghĩ gì cũng đúng, nói gì cũng đúng, xử lý gì cũng đúng, duyên nghiệp gì tới là trả hết sự đúng, thì người đó được 10 điểm. Mà người 10 điểm thì sao? Chết lên cõi trời, và có thể kiếp đó chứng thánh luôn. Không phải là chứng thánh quá cao, nhưng mà ít nhất cũng là bậc Tu Đà Hoàng, và chết lên cõi trời liền. Đó là người giải bài toán này được 10 điểm. Nhưng mà ở đây ta có chắc ta giải bài toán luôn luôn được 10 điểm không? Có không? Không. Ta giải được mấy điểm? Hồi nhỏ đi học là cụ được mấy điểm toán á? Cụ này nè, nhớ không cụ? Cụ được mấy điểm? Không nghe hả? Ủa không nghe mà ông ngồi nghe pháp thì là sao cả? Anh chỉ thấy ông dòm chăm chăm, không hiểu gì nữa. Không nghe mà vẫn ngồi nghe pháp nghiêm chỉnh. Trời ơi. Hồi nhỏ bà đi làm toán được mấy điểm? Đi học làm toán được mấy điểm? Hả? Làm toán được 7 điểm, tức là trên trung bình. Ngon lành nha. Giờ này mới ngồi đây đi tu đó, chứ không phải dễ. Hầu hết chúng ta không phải ai cũng làm toán được 10 điểm. Cũng giống như suốt cuộc đời này, không phải chúng ta xử lý chuyện nào cũng đúng hết. Và do đó, khi chết rồi, khi đến cuối cuộc đời rồi, ta chưa chắc lên được cõi trời. Và ta chưa chắc được bình an ở kiếp sau, ta không chắc mình chứng thánh. Chỉ như người nào có cái duyên gì đó, có cái trí tuệ gì đó, được ai dìu dắt gì đó, được một đạo lý cao siêu nào ở trong tâm hồn nào soi sáng tâm hồn mình đó, thì bắt đầu mới xử lý hết mọi chuyện trên đời đúng. Để ta ai tới rủ làm ăn, mình biết nên làm ăn hay không nên làm ăn. Ai tới khen, mình biết nên chấp nhận lời khen hay không. Ai tới chê, có biết nên giận vì lời chê đó hay không. Rồi ai tới nói yêu, mình có nên biết là yêu hay không yêu nha. Vì vậy thì xử lý đúng hết thì cuối đời được 10 điểm. Mà hãy chấm 10 điểm thì chết lên cõi, lên cõi trời. Bây giờ từ khi mình sinh ra tới ngày hôm nay, mọi người thấy coi mình đã xử lý đúng hết mọi việc chưa? Đúng hết chưa? Chưa thì coi như thời gian qua mình thua rồi, phải không ạ? Bây giờ còn từ đây cho tới khi chết, phần thời gian còn lại này, ráng làm sao mà xử lý cho thật là chuẩn xác hết mọi việc, không sai việc gì nữa. Thì thôi, ta vẫn còn một khoảng thời gian cuối đời này để tu, để dưỡng, để sống cho đúng mà đi vào cái cõi chết bình an. Nhất là những người mà đã tuổi đã lớn rồi thì không còn được phép sai lầm dù một ý nghĩ nhỏ. Còn những người mà tuổi trẻ thì may mắn biết đạo rồi thì cố gắng, mình không biết mình sẽ sống được bao lâu, nhưng dồn hết cuộc đời còn lại không được quyền sống sai lầm dù một ý nghĩ nhỏ, để bảo đảm rằng đến cuối đời mình được chấm 10 điểm để mà từ bỏ cái thế gian này vượt lên trên cõi thánh cao siêu hơn. Chứ cõi này không có cái gì để ta nấn ná cả, phải không ạ? Ta yêu thương cái cõi mà ta đã sinh ra này, ta cũng biết ơn cái mảnh đất ta đã có mặt này. Nhưng mà trên cái con đường mà phát triển tâm linh cao siêu thì cõi này chỉ là một trạm dừng chân để cho ta đến cái niết bàn tối hậu, giống như là trong kinh Pháp Hoa mà nói hóa thành dụ vậy đó. Thì cũng vậy, cõi này là một cõi dừng chân. Ta đến đây có mặt ở đất nước này, ta yêu đất nước này, ta yêu cái hành tinh này. Nhưng mà bổn phận của ta còn phải vượt lên những cõi thánh cao siêu hơn. Đó là trách nhiệm của ta từ đây cho đến lúc chết, không được sống sai lầm nữa, không được xử lý một chuyện sai lầm, không được nói một điều sai lầm, không được làm một việc sai lầm, mà trong từng ý nghĩ không được sai lầm. Thì làm sao được như vậy? Có ai được như vậy không? Nếu ta may mắn gặp được chánh pháp, có được đạo lý soi sáng, thì bắt đầu ta đỡ sai lầm. Mà nếu ta tinh tấn để áp dụng đạo lý thì ta đỡ sai lầm. Mà nếu ta không tinh tấn, có đạo lý thì có, vẫn sai, sai vẫn sai nha. Ví dụ như hỏi nói Phật tử quy y đâu vậy? Nó dạ quy y chùa Thiên Phước. Quy được mấy năm rồi? 10 năm rồi. Một năm mấy lần tới chùa? Nói không nhớ, cũng tới 1-2 lần thì thua rồi. Tức là ta có gặp đạo lý rồi mà không tinh tấn thì sao? Thì trong suốt 10 năm qua ta cũng đã sai lầm rất rất nhiều lần. Còn cái người nào mà từ khi gặp Phật Pháp, từ lúc mà ta quy y rồi, ta gặp Phật Pháp rồi, ta tinh tấn học hỏi đạo lý, tinh tấn về chùa sám hối, rồi tìm hiểu Phật Pháp, rồi bắt đầu mới đối chiếu với ý nghĩ trong đầu mình. Mỗi lần mình nghĩ cái gì lên, nó có đúng đạo lý hay không? Là mỗi khi muốn giận, nói cái giận này Phật có dạy không? Có cho không? Bỏ. Mỗi khi thấy ai đẹp cái mình ghét, nói cái ghét này có đúng với đạo lý hay không? Rồi khi thấy ai nghèo khổ mình thương, cái thương này có đúng đạo lý hay không? Tức là từ khi biết Phật Pháp rồi, quyết tâm tinh tấn áp dụng đạo lý trong từng cái ý nghĩ của mình, thì người này sao? Người này bắt đầu bớt sai lầm, đúng dần dần trên từng bước đường đi của mình. Là mỗi người ta đều đi về cõi chết, ta đều đi về đến chỗ cuối cuộc đời, vô thường mà, ta đều đi trên lộ trình của sinh lão bệnh tử, ngày nào đó ta phải chết, chẳng ai thoát được. Ta đang sống, tức là đang đi, đi về đâu? Về cõi, cõi chết, chẳng đi đâu cả. Nhưng trên con đường đi đó, ta gieo rắc xuống trên cái nẻo đường này, trên từng bước đường này, từng cảnh hoa, từng cái trái ngọt cho đời. Chứ không phải là ta đi về cõi chết, mà mỗi bước chân mình đi, mình thả xuống là gai, là gốc, là nọc, là độc, cho cái người đi sau mình dẫm lên chết chơi. Không phải. Từ khi biết đạo rồi, ta thay đổi tâm hồn mình, thay đổi cuộc sống mình, để mỗi bước chân ta đi về cõi chết là ta đã gieo rắc trên đó rất nhiều hoa thơm, trái ngọt cho đời, cho người đi sau. Thì như vậy khi đến cái cõi chết rồi, ngang đây, hết đường đi rồi, thì sao ta bước một bước nữa lọt vào cõi chết, ta đi về đâu? Ở nơi cái bước cuối cùng, cái bước chân mà vừa cắt lên bước một cái, rời khỏi cuộc đời, thì ta bước vào chỗ nào? Ta bước vào chỗ nào? Cõi chết, cõi sau, sau cuộc sống này. Sau cuộc sống này là cái gì? Ta gọi là cõi, cõi âm. Thì nơi cõi âm này có nhiều trạng thái. Nhiều trạng thái mà thầy xin thưa, hầu hết, hơn 90% người ta bước vào cõi ngạ quỷ. Hơn 90% chết đều trở thành quỷ đói. Mà ai? Hơn 90% chúng sinh chết rớt vào quỷ đói hết. Rồi quỷ đói là gì? Quỷ đói là ta chưa có chỗ đầu thai. Không phải xuống địa ngục, không phải lên cõi trời, không phải đọa súc sinh, chưa chỗ đi đầu thai. Tất cả đều là quỷ đói. Thế là bây giờ ta nói là cái người đó người cõi âm, thì ta định nghĩa ngạ quỷ. Nhớ như vậy. Hễ lọt vào cõi âm là cõi ngạ quỷ. Nói tại sao vậy? Bởi vì chỉ trừ những cái người mà được cái may mắn gì đó khi chết, cái người ta cúng cho ăn thì không đói. Còn lại hầu hết trên thế giới này khi chết đều không ai cúng, chỉ quăng cho bó hoa thôi. Ăn hoa được, ăn được, nhịn đói ráng chịu. Mình thấy trong những cái phim ở nước ngoài á, một cái người đó đi đến viếng cái nghĩa địa thăm người thân nhân, đem theo cái gì? Đem theo cái gì? Đem theo gì? Đem bó hoa phải không ạ? Đứng nó bùi ngùi, đặt cái bó hoa xuống cái bia, cái hai ba người đứng ngậm ngùi, nước mắt chảy chút chút rồi cái bỏ về, ráng ăn hoa đi. Ăn hoa, hoa nó nhai được, nhai không được đói ráng chịu. Nên tất cả đều là quỷ đói. Mà cả cái trái đất này như vậy, nước nào cũng vậy hết. Chỉ trừ có cái nước nào mà thường cúng cho người chết nhất, Việt Nam mình thôi. Cho nên mà chết ở Việt Nam sướng hơn chết ở Mỹ. Nhớ giùm thầy câu đó. Chết Việt Nam sướng vì sao? Vì người Việt Nam thường hay cúng cơm. Còn Mỹ cho bông thôi, tặng bông, nhai được thôi, ráng chịu. Chết ở Việt Nam sướng hơn chết ở Pháp. Chết Việt Nam sướng hơn chết ở Châu Phi. Mấy đó họ không biết cúng cho người chết. Rồi có những cái bộ tộc kỳ lạ lắm. tức là người chết rồi. Thế là họ nói để tưởng nhớ người chết, họ róc thịt người chết, họ ăn hết luôn. Đừng có nói chuyện mà cúng cho ăn thịt của người chết mà đem nấu ăn luôn, để là có cái thịt máu của người chết trong người mình, để cho mình tưởng nhớ người đó mãi. Ngon thấy mùa ăn biết sao coi, phải ớn luôn vậy đó. Nên ở nhiều quốc gia có nhiều cái tục lệ kỳ lạ, và do đó người chết hơn 90% đều làm ngạ quỷ hết. Còn cái những người nào mà lúc sống mình có đến chùa, mình có tu tập, mình có cúng cơm cho người mất, mình có cúng cơm cho Phật, thì thường ví dụ như khi mình chưa đủ phước để lên cõi trời về với cõi Phật hay đầu thai kiếp sau, thì thường mình được hay cúng cơm. Thường là mình được như vậy. Cho nên mình vào cái cõi âm mà không mang tiếng là ngạ quỷ. Còn đa phần chúng sinh hễ chết bước vào cõi âm rồi được xếp vào loại ngạ quỷ, vì bắt đầu đói. Nhớ giùm, bắt đầu đói, bắt đầu chịu cảm giác đói. Tại sao? Vì lúc sống ngày mình ăn mấy bữa. Một ngày mình ăn thường là 3 bữa, còn nếu làm biếng ăn thì 2 bữa, còn ai tu khổ hạnh thì 1 bữa. Nhưng mà đa phần mình ăn 3 bữa. Ăn 3 bữa mà thêm những cái người mà hay ghé qua hàng xóm ăn vặt nữa thì nó tính ra là tất cả là 5 bữa. 5 bữa mà gặp bữa nào mà có cái gánh hàng chè đi ngang nữa thành ra là 6 bữa. Đấy vậy, thì chút ăn, con người mình như vậy. Khi chết rồi thì bao lâu một ngày cho ăn mấy bữa? Ngày cho ăn mấy bữa? Ở trong hòm á thì sao? Cái mâm cơm để suốt ngày phải không ạ? Ngày cúng 3 lần. Chôn rồi thì một ngày cúng cơm mấy bữa? 1 lần. Qua khỏi 49 ngày rồi cúng mấy bữa? 1 năm cúng có 1 ngày giỗ thôi. Thì cái cảm giác làm sao? Đói. Vì cái thói quen ở trên đời một ngày ăn 3 lần, mà tới khi chết rồi 1 năm mới được cúng cơm 1 lần, thì suốt 1 năm đó cảm giác nó là gì? Đói, nhớ này. Và đó là ngạ. Ngạ là đói đó. Cho nên ngạ chữ quỷ nó không phải là ác quỷ răng nanh đâu. Quỷ nghĩa là người cõi âm nha. Cái chữ nho đó, cái chữ quỷ á, cái chữ quỷ nghĩa là người cõi âm. Chứ sau này bắt đầu mà từ từ do mình hiểu sai lần lần, cái mình hiểu quỷ như là mắt trợn, mũi thè lưỡi ra, răng nanh, rồi miệng chảy máu, chảy nhễu để bắt bóp cổ người ta, chứ không phải. Nguyên cái chữ quỷ ngày xưa có nghĩa là người cõi âm. Ngạ quỷ là người cõi âm bị đói, vậy thôi. Và 1 năm cho ăn lần thì mình no hay đói? Đói chết luôn, đói thê thảm luôn, mà không biết làm sao kêu. Nếu mình ở trong cái nhà mà ví dụ như là có con cháu á, thì ăn lén thức ăn của nó không cúng. Nhiều khi nó dọn ra, nó chưa kịp ăn, mình lại lùa ăn liền, đỡ đói. Hoặc là có khi nó ăn dư, mình ăn liếm của nó ăn, hửi mùi nó ăn, đỡ đói. Còn nếu trường hợp như vô cái nhà mà không phải con hay cháu, nó ăn vừa đủ, thức ăn nó dọn sạch, lúc đó đói quá mà không biết làm sao xin, tại vì người lạ, người khác họ lại mua cái nhà này, họ không phải con cái mình ăn được, họ không kêu ăn, không mời, không ăn được, lúc đó làm sao? Ai đã từng làm ma nhớ lại coi lúc đó mình làm sao? Lúc đó mới xin bằng cách gì? Cứ đập chén, đập bát trong nhà bếp, đập lua, lủng khổn, nó vô, nó mở cửa bật đèn lên, nói ủa chuột đâu mà nghe kêu hoài, đóng cửa lại, mình tức quá mình lại khua, nói là tôi đây, tôi thèm ăn đây, cho tôi miếng, là thấy còn miếng cơm nguội cho ăn, mà nói mình không nghe, cái chủ nhà không nghe, chứ mở ra thấy chuột đâu, nhà có ma, má ơi, thấy thầy pháp lại trấn kiếm ma vong về bóp cổ đuổi cái ma đi. Đói không? Tiếp tục đói. Nên những cái nhà mà có ma, ví dụ đang nằm ngủ cái mình lay chân cái người chủ đó, mình đang làm ma đói mà lay cho tôi miếng ăn, họ đâu nghe, nói ô nhà này có ma, con ngủ cái lôi chân con, mà thực ra có phải người ta nhát không? Không, người ta xin ăn thôi. Vì đói cứ phải xin, đập cửa, lay giường, lôi chân, kéo mền lên, rồi giận quá đè lên người, tất cả chỉ là xin ăn thôi. Hay khua nhà bếp chỉ là xin ăn thôi. Nên nhớ cái luân hồi là vậy đó. Hơn 90% chúng sinh chết thành quỷ đói, ma đói. Chỉ trừ những cái người nào mà lúc sống thường hay cúng cơm, thì được để bài vị trong chùa, mỗi ngày quý thầy cúng thí thực trong lần thì ngày được ăn lần, cũng đói đói nhưng mà đỡ hơn năm cho ăn lần. Còn cái người mà không gia đình, nghĩa là tứ cố vô thân, xe nó tông chết ngoài đường rồi không ai biết là người thân ở đâu, thì cái đem vô mổ xẻ, thân tan nát hết rồi đem đốt bỏ luôn, không ai cúng một miếng gì nữa, thì làm sao? Đói thê thảm luôn, kiếm bụng chó chui vô luôn để cho đỡ đói, chết ra đẻ ra làm chó thôi. Nhớ như vậy, cho nên ta nói là bị cái nói là chuyện luân hồi. Lúc sống là một bài toán khó giải, khi chết bước khỏi cái bước cuối cùng, rớt khỏi cuộc đời này, bước vào cái cõi khác, thì hơn 90% bước vào cái cõi âm là ma đói nha. Đó, mà khi đói quá rồi, chán cái kiếp làm ngạ quỷ rồi, thèm ở được nơi nào đừng đói nữa, thì muốn đầu thai vô cõi người để trở lại sống mà không ai cho vô. Tại người ta đâu có thương mình đâu mà mình vô làm con người ta. Chỉ khi nào mình đầu thai làm con người ta, khi nào người ta thương mình mới vô làm con, không có thương. Cho nên cái đi vất va vất vưởng, đi lang thang ngoài đường vậy nè, khi nào thấy tự nhiên thấy con bụng con chó đó, lúc nó sáng lên lật đật chui vô ở liền, mấy tháng sau đẻ ra làm chó con, thì được cái bầu sữa của chó mẹ bú đỡ đói. Hoặc là thấy bụng con bò chui đại vô, đẻ ra làm bò con bú sữa mẹ cho đỡ đói, vì đói quá. Đó, bắt đầu ở kiếp sau làm gì? Súc sanh. Đó, cái người mà đói lâu quá chắc chắn là chui vào bụng súc sanh để sống đại. Nhớ đó là lý do. Còn có cái người mà khi chết rồi á, thì không tồn tại ở cõi âm, cũng không đọa súc sinh mà xuống luôn địa ngục. Là vì sao? Bởi vì lúc sống đi qua cái cuộc đời toàn là gieo rắc gai góc nọc độc, lửa cháy thù hận cho người ta, tội nặng quá, vừa bước cuối cùng rớt khỏi cuộc đời thì quỷ sứ chụp lôi xuống luôn địa ngục luôn. Lôi xuống luôn địa ngục. Và Phật diễn tả cái địa ngục mà chính Đức Phật diễn tả trong cái bài kinh Phù Di, Phật kể thê thảm lắm. Phật nói lúc đó là chúng sinh ở dưới địa ngục bị đánh, bị đốt, bị đâm, bị cứa, đau mà không chết được, mà cứ phải chịu đau thôi cho tới khi nào hết nghiệp. Đó, vì sao? Vì lúc sống mình đã phạm quá nhiều sai lầm, gây quá nhiều nỗi khổ cho người khác. Nên đó là những bài toán mà ta giải sai đó, cái kết thúc nó không có hậu. Bước cuối cùng khỏi cuộc đời này, lọt vào cõi âm một cái, một là địa ngục lôi mình đi, hai là thành ma đói, ba là súc sinh chui vào bụng đại. Mà cái súc sinh chui vào bụng đại, nhớ một điều thế này, là do toàn mình tự nguyện nha, do mình tự nguyện vào, chứ không ai ép mình vào cái bụng con chó con bò cả. Tự nguyện. Mà tại sao mình tự nguyện? Vì đói quá chịu không nổi, chui đại vào đó cho hết đói. Nhớ như vậy, đó là cái sai lầm. Còn nếu mà trường hợp mà ta sống tốt hơn thì sao? Thì sớm tái sinh lại làm người. Đó, tái sinh lại làm người. Đó, nó không nằm trong cái cõi ngạ quỷ lâu quá, cũng không đọa vào súc sinh, này không nói địa ngục rồi, nhưng mà sớm trở lại làm người, mà vô đầu thai vô gia đình nào? Vô gia đình nào? Giàu hay nghèo? Không biết nha. Tùy nghiệp nữa. Ở đây thầy nói chút xíu về cái nghiệp địa ngục chút. Chúng sinh nào thì sẽ đọa địa ngục? Chúng sinh nào đọa địa ngục? Chúng sinh nào vừa chết cái là quỷ sứ tới nắm cổ lôi xuống địa ngục liền. Chúng sinh nào? Bây giờ thì nói ra để coi nghiệm lại mình có không nha. Để ý. Tức là cái người làm ác mà không bao giờ chịu nhận lỗi nha. Ví dụ nói sao anh sống anh ác quá vậy anh hả? Anh sao mà anh cho vay người ta cắt cổ như vậy, nó sống ra nổi. Cái mình mới trả lời, không nhận lỗi mình trả lời thế này. Bộ mày muốn tao là nuôi trẻ mồ côi hả mày? Sống trên đời này mạnh được yếu thua ha? Tao mà không có mạnh tay gì làm sao mà tồn tại được mày đó. Chừng nào mà mày thấy tao bỏ hết mà tao mở trẻ trại trẻ mồ côi thì mày ấy, chứ bây giờ là đang còn làm ăn. Mà thương trường là chiến trường, mình không giết nó giết mình, cho nên là không thể để ai giết mình hết, mình phải giết người ta thôi. Vậy là có biết lỗi không? Đó, không biết lỗi. Người làm ác mà không biết lỗi là nhân địa ngục nha. Đó, nhất không biết lỗi. Giờ nói chứ trời ơi, anh chỉ làm ác quá vậy anh. Anh sống không làm nghề gì làm, mình đi cái nghề cái mỗi ngày mình đi giết 5-7 con heo vậy. Nói trời, vật dưỡng nhân mà mày sinh ra người ta không? Thì có người ăn thịt heo tao mới làm thịt heo, có người làm ăn thịt chó tao mới làm thịt chó, chứ không người ăn người ta mắc gì làm. Mà tao không làm người khác cũng làm, mà tại có người ăn. Như vậy có biết lỗi không? Không, không biết lỗi. Đó, nó là nhân địa ngục. Nhớ, làm điều ác mà không nhận lỗi đó là địa ngục. Rồi có nói, có người nói chứ, sao bộ hết nghề làm, sao anh cứ đi mà lừa đảo người ta vậy? Anh thấy mỗi lần người ta tiền vốn, tiền bạc người ta để dành các ca, các cụm được ít tiền, anh lại nói ngon, nó ngọt, cái anh lừa người ta lấy. Lấy xong anh giả bộ, anh nói là bị thua lỗ, thất bại. Rồi thôi để lúc khác anh bù lại, rồi anh trốn luôn, không bao giờ vậy. Anh lừa hết người này tới người kia, anh để lại đời bao nhiêu đau khổ. Thì vậy là anh sống như tội lỗi. Nói, chứ bây giờ tiền nó thì có, trên đời này có nhiều cách làm ăn. Thì làm ăn gì cũng lấy tiền của người ta hết trơn á. Người ta làm ăn cái này lấy cho nó lẻ ăn chút. Như vậy thôi chứ, có vậy có biết lỗi không? Không, đó là nhân địa ngục. Hoặc là có người, nghĩa là bởi như trong bộ tộc vậy đó. Cái suối mà cái bộ tộc bên đó nó giàu hơn mình, nó nhiều quá. Bên này mình qua mình quánh nó, mình chiếm đó. Hãy đàn bà con gái thì bắt, đem về làm cưỡng hiếp hết cho tao. Đàn ông giết hết cho tao, tài sản lấy hết. Sát nhập luôn hai miếng đất vô một, đánh. Bắt đầu rèn luyện binh khí rồi. Cái ngày nào đó là cái cho vài người đi qua thăm dò đường đi nước bước, bữa nào đem quân đánh người ta, đánh giết sạch hết. Thì cái người mới nói chứ, trời sao anh làm chứ ác vậy, bộ tộc người ta sống thanh bình, anh không muốn hai bộ tộc sống thanh bình với nhau, sao anh bày đặt gây ra chiến tranh đánh giết nhau ác vậy? Nói trên đời này mạnh được yếu thua mẹ ơi, nghĩa là thắng làm vua, thua làm giặc. Người tao thắng người ta làm vua, còn nó thua tao gọi nó là giặc. Tao kết tội nó gì người ta cũng nghe hết. Hễ bị nó thua với lưỡi gươm tao rồi, bây giờ tao kết tội đó, lịch sử sẽ ghi cái lời của tao. Là nói bộ tộc đó là bộ tộc mang rợ, bộ tộc đó là ác độc, bộ tộc đó không biết gì hết. Nên tao đem quân qua tao giúp nó, thì lịch sử ghi cái lời của tao chứ không ghi lời của nó, vì nó đã thua rồi. Nên muôn đời lịch sử sẽ ghi tao là người anh hùng. Nhưng thực sự đây là gì? Tao cướp. Cướp ở quy mô lớn và có tổ chức. Vậy thôi. Thì nó có biết lỗi không? Không. Đó, tất cả những việc làm ác mà có một người khuyên mà không nhận lỗi thì đó là nhân của địa ngục. Trong kinh Phù Di Đức Phật nói bài này rất là hay. Phật mới kể một chuyện Ngụ Ngôn, có một người bị kéo xuống dưới Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: "Ta đã cho những thiên sứ đến cảnh báo ngươi rồi mà tại sao ngươi cứ tiếp tục tội lỗi để mà chết phải xuống đây?" Nói: "Ủa con đâu có thấy thiên sứ nào đâu. Nếu có thiên sứ con nghe lời." Nói: "Con đâu thấy thiên sứ nào đâu." Nói: "Vậy chứ, ngươi có thấy cái người bệnh chưa?" Nói: "Thấy." "Người bệnh thế nào?" Nói: "Dạ, rên rỉ, nóng hừ hừ, người gầy ốm không ăn không uống được. Đó là ta cho thiên sứ báo ngươi biết á, là con người sẽ đi đến chỗ bệnh như vậy. Vậy mà ngươi vẫn không hiểu, ngươi không hiểu là kết thúc cuộc đời là như vậy, mà ngươi phải biết tu dưỡng. Tại sao ngươi đã thấy người bệnh, ngươi đã thấy người già yếu, ngươi đã thấy người chết, mà ngươi cứ tưởng là cuộc đời cứ bình thường, ngươi cứ khỏe mãi, mà ngươi cứ làm những điều ác độc mãi à? Ta đã cảnh báo rồi mà ngươi không chịu nghe. Thế bây giờ ngươi phải xuống đây để trị tội. Cho nên là vậy. Cũng có những người khi ta làm ác, có người tới nhắc mình rồi, nói tại sao anh sống bằng cái nghề này kỳ quá. Mình cứ cãi. Tức là sao? Phật đã cho thiên sứ tới rồi đó à. Thế là mình cho vay nặng lãi, có người tới cản, nói anh làm chi ác. Mình cứ cãi. Hoặc là mình cứ sát sanh mà bán, có người tới khuyên rồi đó mà mình cứ cãi, vân vân, thì chết xuống địa ngục hết. Như có một người nói chứ, trời anh sống chi ác quá, anh lấy hết cô này bỏ, lấy cô kia bỏ, con rơi con rớt tùm lum, gieo bao nhiêu cái đau khổ oán hận trên đời. Nói thì tao đẹp trai, tao phải vậy chứ sao mày. Thì như vậy có biết lỗi không? Cũng không. Mà có người khuyên không? Có. Nhưng mà không biết lỗi, không nghe. Đó là thiên sứ tới đó, chư thiên đã cho người tới cảnh báo đó, mà không nghe, chết xuống địa ngục. Nhớ như vậy nha. Mà không biết lỗi là chết xuống địa ngục. Mà xuống địa ngục để làm gì? Đánh cho tới chừng nào mình nhận lỗi. Ví dụ nói là ngươi có nhớ trên đời ngươi lỗi gì không? Nói dạ không, con sống tốt lắm. Ngươi sống tốt mà ngươi bỏ hết 57 cô gái, 57 cái bào thai, con rơi con rớt tùm lum, người ta sống thất cơ lỡ vận, bị hàng xóm chửi bới, mà ngươi không thấy lỗi. Nó tại cổ thương con không thương lại tội nghiệp. Cãi phải không? Lấy dao phất cho một cái, rớt cái họng ra liền. Kéo cái lưỡi ra, cắt một cái lưỡi nói bậy, lưỡi này dụ người ta này. Cắt cái lưỡi một cái. Đó, bụng này ác độc nè, thui cái bụng hết này ra. Rồi cắt luôn cái mà cái công cụ mà quậy đó, cắt đứt luôn. Không cho bây giờ có nữa, ví dụ vậy. Đó, tức là nó biết lỗi chưa? Nói dạ con đâu có lỗi, tại khổ thương con không thương lại. Chưa thấy lỗi phải không? Cho mày nghĩa là đập cho cắt cho mày cưa bầm ra luôn. Đại khái là vậy đó. Tức là cái người mà làm lỗi là không chịu nhận lỗi thì xuống gì bị đày đọa, bị hành cho tới khi nào chi? tới khi nào mà bây giờ thấy lỗi chưa? Nó dạ thấy rồi, muộn quá rồi, cho nên phải đập thêm cho vài ngàn roi nữa để cho mềm ra hết rồi từ từ mới cho giam vào ngục tối. Nhớ như vậy. Đó là tại sao, nó tại sao mà chúng sinh địa ngục là phải bị đày đọa, nó giam ta được rồi không? Tại cái người đó họ bướng quá, không chịu nhận lỗi, cho nên xuống dưới quỷ sứ đánh, đánh cho tới khi quá đau, cái bản ngã nó tan đi, cái bướng nó tan đi, nhận lỗi rồi mới hết bị phạt. Thì như vậy thay vì chi để đợi xuống quỷ sứ đánh, ngay bây giờ mình nhận lỗi cho nó rồi nha. Cho nên từ đây về sau mình quyết sống làm sao, trước hết là cắt bỏ cái nhân địa ngục, quyết không bao giờ xuống địa ngục. Bằng cách gì ai biết? Bằng cách gì ai biết? Ví dụ như có người nói trời, thầy đang thuyết pháp mà anh cứ nói chuyện hoài, thì thôi biết lỗi, ngưng liền thì không xuống địa ngục. Còn mà ráng nói nữa coi chừng xuống địa ngục quỷ sứ quánh chết à. Nên bây giờ cái mà trên kiếp này ta cắt bỏ cái nhân địa ngục là bằng cách gì? Là lẹ làng mà nhận lỗi, thì người đó không bao giờ xuống địa ngục nữa. Đây là bí quyết đầu tiên để mà cắt bỏ địa ngục. Nhanh chóng nhận lỗi thì không bao giờ xuống địa ngục. Sướng chưa? Biết chưa? Cho tràng pháo tay đi hôm nay. Mà đợi nhắc mới cho tràng pháo tay thì sao? Chưa ngon. Từ đây về sau nha, ví dụ thế này, ví dụ như mình vô chùa, cái ông thầy nói, trời ơi, con đi đâu mình sám hối nửa buổi rồi mà con mới vô đi sám hối, con hư quá vậy. Thì mình trả lời sao? Trả lời sao để đừng xuống địa ngục? Trả lời sao? Vì có hai câu trả lời, ta chọn một trong hai đó. Nói thưa thầy, con nhiều việc quá nha, ở nhà tùm lum chuyện phải lo chút xíu rồi con mới vô, thì con vô hơi trễ một chút, thôi thầy thông cảm, mà miễn vô được là mừng thấy mồ rồi, thầy la hoài. Đó là câu trả lời thứ nhất. À, ai chọn câu này thì lát để dành bụng ha. Cái câu thứ hai, nói dạ thôi thầy cho con sám hối, con cũng hơi dở, và đáng lẽ con phải biết đây ngày nay sám hối, con lo lẹ lẹ chút, con cứ lề rề, cho nên con vô không kịp, thôi thầy tha lỗi cho con. Đó là câu B. Hai câu này, ai chọn câu A là do việc nhiều quá cho nên là không vô kịp sám hối, nhưng mà miễn vô được lạy Phật cái là cũng đã quá hay rồi, thầy đừng la nữa. Ai chọn câu A thì giơ tay lên. Được một bà. Ai nữa? Thì là có người xuống địa ngục à. Ai chọn cái câu B, nghĩa là xin lỗi thầy, con hơi vụng về nên con không vô kịp, thầy tha lỗi cho con. Ai chọn câu B? Mấy người này không có xuống địa ngục được rồi. Nhận lỗi lẹ quá rồi làm sao mà xuống địa ngục, phải không? Nhớ trên đời hãy nhận lỗi lẹ thì quỷ sứ không đánh mình được. Tại mình nhận lỗi liền rồi, lấy gì? Mà lúc sống là đã nhận lỗi rồi. Thế còn cái người mà lúc sống không nhận lỗi xuống, bánh gần chết mới nhận thì đó là địa ngục, nhân địa ngục. Còn thầy vừa mới rầy sơ sơ đã lật đật quỳ xuống lại thầy, thầy tha lỗi cho con, thì người này làm sao xuống địa ngục được nữa? Con mình bà này xuống thôi. Thôi thầy goodbye, hẹn gặp lại mấy kiếp sau nha. Hết xuống địa ngục thì lên gặp lại thầy. Cho mình người này giơ tay à. Thì cũng vậy, ví dụ như bây giờ vậy, như đứa nhỏ này nó nói con trời bữa nay ngày giỗ ngày quẩy mà con sao con không về mà phụ ba mà làm giỗ con. Nhưng con trả lời, thì ông nội cũng chết lâu quá rồi mà ba cứ bắt con dỗ hoài, con cũng bao nhiêu việc phải làm, thấy không? Con còn phải làm, ba phải biết con cũng bà vợ, hai đứa con, thêm một người bồ, rồi bao nhiêu cái công việc. Thử là dỗ thì thôi ba nhà ba lo đi, cứ gì đâu thì chừng nào con về được, về cứ nói hoài. Đó là câu trả lời thứ nhất. Ở đây ai chọn câu này nhớ để bụng nha. Còn cái câu thứ hai thì nói thôi con xin lỗi ba, cũng con cũng không có thu xếp kịp đó, thì con cũng hối hận, thôi ba tha cho con, năm sau con ráng về sớm một chút. Ai chọn câu này thì không xuống địa ngục. Rầy một cái là biết nhận lỗi liền. Rầy biết nhận lỗi liền. Ví dụ như bây giờ vậy, cái mình đi ngoài đường, mình có ông hàng xóm, mình cũng chả biết ông là ai, thấy ông mắng máng trong hàng xóm mình thôi, ông già già ông hàng xóm. Đi qua cái ông mắc lại, này cháu con nhà ai vậy? Nó dạ con ba con là con ông năm bụi kia. Nói sao con mặc cái áo chi mà cái ngực con nó xẻ sâu quá con. Ha, cái ngực thường thường người ta, con gái gung thì mặc cái kín đáo chút. mày con ai mà mày mặc áo gì, vậy không nên. Thì lúc mình mới trả lời, này có hai câu trả lời nha. Câu trả lời thứ nhất là trả lời thế này: bác lạc hậu, bác quê mùa quá, nghe không? Bây giờ cái áo này nó là modern, cái người mà mặc mà phải hở hở như vậy đó, thì nó mới hấp dẫn, mới dễ kiếm chồng. Không có chồng thì có bồ đỡ. Còn bác lạc hậu quá thì làm sao mà con nít nó thương, nghe không? Đó là câu thứ nhất, option A đó. Câu trả lời thứ hai là câu B thế này, nói thế này, nói là: thôi con xin lỗi bác, thôi hôm nay con lỡ dại, con mặc bội này, thôi bác rầy con xin nghe, rồi con sẽ đổi cái áo khác. Đó, cái người thứ nhất là nói là cái này modern nên đòi mặc, nói là mới khoét ngang đây là còn nhẹ đó ông à, tôi ta khoét tới rúng nữa đó. Đó là cái người câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai là lật đật xin lỗi liền: dạ thôi con xin lỗi, nếu mà bác không vừa ý thì thôi con sẽ mặc đồ khác. Thì ai chọn câu trả lời thứ nhất là cái người rất hay ha. Trả lời như vậy là ông kia ngậm miệng liền, không nói được, ông tái mặt liền, ông không hỏi được câu nào nữa hết. Nói mới xẻ ngang đây mà ông la gì, tôi xẻ tới rúng nữa cho ông coi. Thì ông nín luôn, ông tái mặt, ông không nói được câu nào nữa. Rất hay. Ai chọn câu thứ nhất giơ tay lên. Con bé này, bé này giơ tay. Ờ rồi thôi, hẹn con dưới địa ngục nha. Còn ai chọn câu thứ hai, lật đật thôi con xin lỗi bác, thì lần sau không dám gì nữa. Còn có cái cô này không có giơ tay nào hết, là con chọn câu nào không? Mấy đứa nữa hả? Con tính lưng lửng à? Nhớ như vậy nha. Như vậy để cắt cái nhân địa ngục thì nhớ ta nguyện đời này là cái gì? Là sao? Là nhanh chóng mà nhận lỗi liền thì người này không bao giờ đọa địa ngục nữa. Nhưng mà đợi làm lỗi rồi thì có người nhắc rồi mình mới nhanh chóng nhận lỗi, vẫn là chậm, vẫn là chậm. Cái người mà đã theo Phật, được chư tôn dạy dỗ thì không có cái chuyện mà tới cái mức mà người ta rầy rồi mình mới biết lỗi, mà đã làm sao? Sám hối từ khi chưa phạm lỗi. Cái đạo Phật của ta tinh vi tới như vậy đó. Đạo Phật của ta sâu xa mầu nhiệm tới như vậy. Mỗi ngày, mỗi tuần là tới chùa lạy Phật. Từ cái lỗi mà xa xưa đời cố lũy nào á, vô lượng kiếp nào mình không biết, vẫn quỳ xuống: vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Tức là mỗi nửa tháng tới quỳ trước Phật mà sám hối. Từ nhiều kiếp xưa con có nhiều cái lỗi mà con không biết, do tham, do sân, do si, do lời nói, ý nghĩ việc làm con sám hối, nay con thành tâm sám hối. Tức là lỗi không biết mà vẫn đoán là mình có, và xin lật đật xin lỗi rồi. Cái người đó làm sao đọa địa ngục được, phải không ạ? Rồi trong tương lai cũng vậy. Trong tương lai biết rằng mình còn phàm phu, mình chưa chứng thánh, vẫn còn tham, còn sân, còn si, sợ trong tương lai mình có lỗi, bây giờ đã xin sám hối trước rồi, lạy Phật. Nếu trong tương lai con có lỗi, xin Phật soi sáng cho con, để con biết lỗi, con dừng lại, để con biết được yêu thương mọi người, con tránh được điều ác, con biết làm những điều phúc. Đó, tương lai chưa có tới mà từ bây giờ đã lo nhận lỗi, đã lo lắm sám hối rồi, thì người này làm sao xuống địa ngục được. Và đó chính là con đường tu tập trong đạo Phật của chúng ta. Chúng ta có được cái Phật pháp mầu nhiệm như vậy, phải không? Tại sao mà không tinh tấn tu, không tinh tấn tu hành? Tại sao không tinh tấn siêng năng tới chùa để mà lễ bái, sám hối, tụng kinh, ngồi thiền lễ Phật, phải không à? Đó, tại sao ta cứ phải mà lang thang chi ngoài đời, ngoài cái đời gió bụi hơn thua, tranh giành tội lỗi chi, phải không? Về với mái chùa để nương tựa, về với bóng từ bi của thầy để nương tựa, về để nghe tiếng chuông chùa trong chiều hôm mà lắng lòng thanh tịnh, về để chi? Để biết lỗi của mình, để nhận lỗi của mình, và người đó cắt bỏ cái nhân địa ngục liền. Tuyệt vời không? Đó, không vỗ tay coi chừng xuống địa ngục đó. Rồi bây giờ nói thưa thầy, nãy thầy nói tới 90% chúng sinh chết xong ngạ quỷ, thì làm sao chết để đừng đọa ngạ quỷ? Tại sao ta chết ta đọa ngạ quỷ? Vì lâu đầu thai quá, phải không ạ? Lâu đầu thai quá mình đói chịu nổi, mình chui đại với bụng bò bụng chó, thành ra là súc sanh. Còn nếu ta sớm đầu thai, ta trở lại làm người, thì ta không nằm ở cái kiếp ngạ quỷ lâu quá. Như vậy làm sao mà ta sớm được đầu thai? Đấy, nếu nói là mình không có đủ phước lên trời đó. Còn đủ phước lên trời, vừa bước cuối cùng rời khỏi cuộc đời, chư thiên rước đi lên mất tiêu rồi, không có lo. Còn bước cuối cùng lọt qua cõi âm, mà chưa có chư thiên rớt thì chắc chắn nằm ở cái cõi lưng lửng đó. Cõi lưng lửng ta gọi là thân trung ấm đó, là cõi âm, cũng là cõi ngạ quỷ. Mà lâu quá thì ta là quỷ đói lâu quá, gương mặt mình tiều tụy, hao dần, xấu dần, xấu dần. Nhớ, ở cái cõi ngạ quỷ lâu quá, mình xấu dần. Còn mình đầu thai sớm thì mình thường là cái người mình vẫn mang được cái nét đẹp. Nên hãy nhìn vào gương, mà nếu thấy mình xấu thì biết rằng là trước khi đầu thai là kiếp này mình ở cái cõi âm lâu quá, mình bị xấu. Còn nếu mình nhìn mình gương mặt đẹp thì biết rằng mình ở cõi âm ngắn, chưa xấu mình đã đầu thai lại, cho nên gương mặt còn đẹp. Còn những người mà tỷ như chết cũng chưa đầu thai được liền, nhưng mà ở chùa tu tập lại Phật. Ví dụ như chúng ta ngồi đây, nhưng đâu biết là chung quanh chúng ta người âm cũng đến đây nghe Pháp rất là nhiều. Mỗi khi ta tụng kinh, người âm cũng đến lạy Phật rất là nhiều. Thì những người đó khi đầu thai lại gương mặt cũng rất là đẹp. Thì ở đây chỗ này là làm sao mà bây giờ ta có mấy cái lựa chọn nha. Ta không muốn làm ngạ quỷ lâu quá, ở cõi âm lâu quá, đói, ta không muốn. Bây giờ ta có ba cái lựa chọn. Giờ thầy hỏi nha, chúng ta chọn cái nào? Bây giờ để nha, đừng có ở cõi âm lâu quá. Dĩ nhiên mình không bị địa ngục, dĩ nhiên mình không bị nghiệp súc sinh, nhưng mà ở cõi âm lâu quá cũng rất là bất tiện, cũng đói đi. Nên ta có ba cái chọn lựa để đi. Ba cái chọn lựa để đi. Lắng nghe cho kỹ coi mình lựa cái nào nha. Thứ nhất, đầu thai lại cõi người cho lẹ à chút nha. Đừng vất vưởng cõi âm lâu quá. Nhất, đầu thai lại cõi người cho lẹ. Thứ hai, thôi ở cõi âm, nhưng mà ngay đó quyết tu tập ngay nơi cõi âm luôn, chưa cần phải trở lại cõi người. Nhưng mà nơi trong cõi âm đó theo chùa tu riết luôn, tu tinh tấn luôn, hầu hạ giữ gìn chùa, giữ gìn ngôi Tam Bảo, là không cho ai phá chùa. Ai mà tới phá chùa là bằng cái cách uy lực của mình đuổi đi. Mỗi ngày đều quỳ lạy chư Phật, lạy tổ, tinh tấn niệm Phật, tức là trong cõi âm mà vẫn tu và không cần đầu thai sớm. Đó là cái chọn lựa thứ hai. Và cái thứ ba là ở trong cõi âm nó tu để không đầu thai cõi người, mà từ cõi âm đó lên luôn cõi trời luôn, đủ công đức lên cõi trời luôn. Đó là ba cái chọn lựa. Vì ai chọn lựa cái nào? Chúng ta có muốn là thôi quay lại cõi người nhanh để làm người, rồi thôi trở lại gặp chùa, gặp quý thầy mà tu tập sớm? Ai thích cái này? Cũng một người, hai người thích quay lại đi tu ha. Mấy người kia nghe cũng một hơi hồi hộp, không biết sao, không biết có bị thầy lừa không. Không, thầy không có lừa đâu, mặt thầy không có lừa ai đâu. Thứ nhất là sớm lại cõi người, mình đã được chọn lựa rồi, thôi sớm lại cõi người, thôi để về lại chùa Thiên Phước mà tu tập. Nè, vậy đó, đó là cái chọn lựa thứ nhất. Ai chọn lựa cái này, quay lại cõi người để sớm mà đi mà tu hành, biết đạo sớm để tu cho rồi, để lâu quá cũng không nên. Ai? Rồi rồi, được mớ. Rồi bây giờ cái thứ hai. Cái thứ hai là thôi không cần đầu thai sớm, ngay đang ở cõi âm, ở cõi đó tu luôn, không thiết tha đầu thai, không đi tìm một cái gia đình nào để mà đầu thai nữa. Ở đây bị lỡ chết rồi, thầy cũng nào giờ lúc mình chết thầy cũng tụng niệm, như mình cũng đem bài vị vô chùa, mình ở đây tu luôn, khỏi cần trở lại. Cứ vất vả vưởng, thầy cũng ít biết, nhiều khi bữa đói bữa no là do bữa nào mà thầy nào cũng có đạo lực cũng cúng á, thì cơm bữa đó nó ăn ngon. Còn bữa nào thầy cũng kêu chú điệu mới tu mà nó gõ cốc cốc chen chen vậy, gõ có cốc trang trang rồi Nam Mô Ly Cấu Như Lai rồi đó, tụng 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 mà đầu óc không để nghĩ đâu, cái cơm nó hôi ăn được, bữa đó ăn đói thì cũng thôi, cũng quyết ở chùa, bữa no bữa đói, bữa ngon bữa dở, cứ ở chùa mà tu với quý thầy. Quý thầy lên gõ chuông tụng kinh, mình cũng quỳ sau lưng quý thầy, lâu lâu khều khều quý thầy một chút. Có mà, quý thầy tụng kinh có ai khều không? Lâu lâu khều khều quý thầy một chút. Quý thầy ngồi thiền, mình bắt chân ngồi thiền, rồi ăn trộm mà nó lẫn quẩn quẩn là mình lại mình hiên ra đuổi nó đi, ví dụ vậy. Giữ chùa, bảo vệ chùa, tu tập là cái thứ hai. Ai chọn cái thứ hai? Cô này cũng chọn cái thứ hai luôn. Nãy cái thứ nhất cũng lựa, cái thứ hai cũng lựa là sao cả. Cái thứ nhất, cái thứ hai khác nhau cái gì? Cái thứ nhất là thế này, khi mà trở lại làm người đó, mình có cơ hội làm những việc cụ thể ha. Hễ cất cái chùa là ra cất cái chùa, đắp con đường là ra đắp con đường, mình làm cái phước gì ra cái đó. Còn người cõi âm không được cái đó. Người cõi âm muốn cất chùa không cất được, thì mình là linh hồn mà, mình đâu có cất được. Cho nên cái nhược điểm của cái người ở cõi âm là vậy đó. Ví dụ mình thôi không đầu thai, mình ở trong cõi âm mình tu luôn, nhưng mà nó bức xúc cái là thấy người ta làm việc mình làm không được. Ví dụ người ta chẻ củi để nấu cơm, đứng nó dòm. Thấy người ta bưng cát, bưng xi măng để xây chùa, xây nhà tổ, xây chánh điện, đứng nó dòm. Bất quá thấy người ta té thì mình đỡ giùm thôi, chứ không xây được nên ấm ức. Tức là dù ở cõi âm mình biết tu, nhưng mà mình vẫn ấm ức cái chỗ là mình không làm phước cụ thể được. Còn cái người mà quay trở lại cõi người đó, mình làm gì được cái đó à? Hễ mà mình phát tâm làm điều phước, rõ ràng là ra cái điều phước. Bố thí người ta một đồng là bố thí đường đồng. Còn mình cõi âm có bố thí ai được không? Không, chỉ bằng cái ý niệm thôi. Nên mỗi cái nó có hay cái dở như vậy. Giờ thầy hỏi lại, ai thích quay trở lại cõi người sớm để mà tu, giơ tay lên. Bây giờ bắt đầu mê hơn chút rồi phải không? Nghe cất chùa rồi hơi mê rồi đó. Ai thích tiếp tục ở cõi âm để mà tu luôn, khỏi cần trở lại cõi người sớm, giơ tay lên. Bộ ế rồi ta. Bắt đầu cái thứ hai này có bộ ế rồi ta. Mà sự thật rất nhiều người ở cái thứ hai này, vì không có cơ hội đầu thai đâu. Đâu phải chết đầu thai được liền, muốn đầu thai không đầu thai được liền, nhưng vẫn phải ở cõi âm rất lâu và phải chấp nhận cái phương án thứ hai, chấp nhận theo quý thầy mà tu, nương theo quý thầy, nương theo chùa tu, mặc dù rất ấm ức, thấy người ta làm được việc phước mình không làm được ấm ức, nhưng mà duyên không có đầu thai được, là cái thứ hai. Cái thứ ba, tu tại cõi âm lên cõi trời luôn, tức là nơi cõi âm này thật hết sức tinh tấn, quán từ bi sâu xa, nhập vào cái cõi định luôn đó, theo hầu chư Bồ Tát đó. Nghĩa là khi mà chư Bồ Tát mà có xuống trần làm việc Phật sự gì, hoặc là nơi lễ đàn tràng này có gì, là theo hầu chí tôn chí kính, giữ chùa một mực rất là có uy lực. Rồi đến lúc nào đó từ nơi cái cõi âm đó không trở lại cõi người mà sinh lên cõi trời thẳng luôn. Ai chọn cái thứ ba này? Nên cũng bà cụ này cũng chọn nữa. Ủa nói gì cũng chọn. Đó, có ba con đường như vậy đó nha. Bây giờ ví dụ thế này. Có một cái ông đó, người ông cũng ngang tàn, nóng tánh mà hào hiệp. Thấy ai nghèo thì giúp nha. Làng xóm cần chuyện gì thì ra tay. Thậm chí là có một lần đó là thấy người ta muốn cất cái bệnh viện, ông tháo nguyên cái nhà ông ra, ông vô ông hiến để làm cái trạm xá luôn. Cho nên có người tánh cực kỳ hào hiệp, nhưng mà ai mà nói nặng tiếng trước tiếng sau là ông tát người ta, ông đá mấy cái rớt xuống mương liền. Đấy, con người nó hai ba mặt được, người về chết đi đâu? Người về chết đi đâu? Tức là rất hào hiệp, rất có trách nhiệm với đời, với xã hội, nhưng mà nóng tánh, ngang tàn, hay là muốn chửi ai chửi, muốn nói nặng ai là nói, mặc kệ người ta giận không giận, không cần biết, ngang tàn. Nhưng mà hào hiệp thì người đã chết đi đâu? Chính xác. Giỏi ha. Người đó về cõi thần Atula, tức là thần, người đó làm thần. Nên cái người làm thần, cái người họ nóng nảy lắm, nhưng mà họ có phước vì họ có cái lâu đài, và đôi khi mình cầu xin họ, họ cũng phù hộ cho mình vài việc linh, nhưng mà không phải là cầu hoài được. Lâu lâu mà ta thấy có cái đền miếu linh quá, ta cứ khấn mà được việc là nhớ ta xin nhầm cái ông Atula. Và cái ông Atula đó, ông linh bao lâu cũng tùy phước ổng, có khi được 50 năm, có khi được 100 năm, có khi tới 500 năm rồi cũng đầu thai mất hết linh. Đại khái như vậy. Mà ai thì ông linh rồi người ta đem heo đem đồ lại, người ta cúng quá nhiều thì ổng mau đi đầu thai, hưởng nhiều quá mau. Ví dụ như đồn trời ơi, hôm trước là tôi mất chiếc xe, tôi lại tôi khấn người cái miếu đó, miếu hoang đó, về là tôi tìm được chiếc xe liền. Thì hỏi sao nó bắt được cái thằng đó, thằng nó đang lái xe tôi đi, bỗng nhiên xe chết máy, đạp quạng được, công an tới hỏi giấy tờ nó không có, bắt về. Thì tôi tới đồn công an tôi trình, đúng chiếc xe tôi bị mất luôn. Linh quá, tôi cầu một cái là ông thần ông chụp nó lại không cho nó lái nữa, xe tắt máy liền, linh quá. Hai người đó vậy hả? Trời ơi, đúng rồi, đây là thôi tôi lại, tôi cũng chỉ tôi lại, tôi cầu chỗ nào? Trời ơi, tôi có ông chồng có vợ bé khổ quá, lại ví dụ cầu đâu được, có đồn ta đồn ta lại ta xây cái miếu to lên thành cái lâu đài, đem heo đem bò thì cúng y xèo, thì 5 năm sau đi đầu thai liền, không ở được nữa, tại hưởng phước nhiều quá. Mà ta không biết, ta cứ cúng hết 100 năm này tới 10 năm kia, sự thật hết linh rồi, tại cái vị thần ở phước không có nhiều vậy. Thì những cái người mà nóng tánh ngang tàn nhưng mà hào hiệp thì chết xin về thần, và nhớ cái phước của ông thần cũng không có lâu, nên ta cứ cầu cúng mấy đền mấy miếu hoài nó không có tốt, Nhưng tại sao Phật dạy mình đã quy y rồi thì không được mà thờ lại quỷ thần? Bởi vì sao? Vì phước ta không có nhiều, rồi mình cầu xin người ta cái mình mắc nợ. Mắc nợ là sao thưa Thầy? Dạ thưa Thầy trả lời như vậy. Ba kiếp sau mình lấy vợ đẻ ra thằng con ngang tàn hào hiệp, mình nói một tiếng nó chửi là mình ba tiếng, nói nó không nghe lời mà nó đi nó quậy đã đời về nó đem tiền mình chuộc. Vì sao vậy? Vì cái ba kiếp trước nó làm ông thần ở cái chỗ đó. Ba kiếp trước lúc đó mình gặp chuyện khó xử, khó khăn, khổ sở, mình tới mình quỳ nó lại và nó dùng cái thần lực của một Atula tới nó giúp mình. Thế mình mắc nợ nó, kiếp này đầu thai vô làm con mình đòi nợ chơi. Thế là nó quậy quá chừng quậy, nó bướng mà mình cứ phải nuôi nó khổ sở là cái nợ đó đó. Nên vì vậy mà Phật không cho mình cầu lại, cầu xin, cúng tế quỷ thần là vì vậy. Vì phải trả nợ. Mà nó đòi nợ là nó đòi theo kiểu xã hội đen. Nó đòi theo kiểu của ông thần, của Atula. Gia đình khổ sở vì nó luôn. Ở đây mình có bị đó chưa? Bị những đứa con hư chưa? Là coi chừng là như vậy đó. Mà bởi vậy khi Phật tử mình quy y Phật rồi, mình chỉ lạy Phật Bồ Tát thôi. Vì khi mình cầu xin, nếu các ngài có cho mình, các ngài cũng cân nhắc nhân quả mà gia hộ cho mình. Mà nếu sau này mình mắc nợ các ngài rồi thì các ngài không có mà đầu thai làm con mình mà quậy, mà các ngài khéo léo dìu dắt mình, đưa mình tới gặp một vị thầy nào đó để mình hầu hạ, mình tu tập mà trả nợ Bồ Tát. Nhớ nha, rất đông chúng ta quỳ trước Quan Âm để cầu xin, có không ạ? À? Có không? Tất cả chúng ta hầu hết mắc nợ Quan Âm. Nhưng mà Quan Âm đòi nợ chúng ta cách gì? Quan Âm đòi nợ là bắt chúng ta phải tu tập, phải về chùa mà công công quả. Đó, những lúc đó là lúc ta trả nợ Bồ Tát Quan Âm đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà ta trả nợ như vậy mình có hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Còn mình đòi mình mà cầu xin một ông thần, mai mốt ông đòi nợ, ông đầu thai làm con mình, ông quậy tan nát nhà cửa hết, vẫn phải cắn răng mà trả, vẫn phải cắn răng mà chuộc. Khổ như vậy. Còn mình cầu xin Phật, mình là con Phật cầu xin Phật, thì sau này Phật đòi nợ mình bằng cách bắt mình về chùa công quả tu tập, hạnh phúc vô cùng. Nên nhớ quy y Phật rồi, không có quy y thiên thần quỷ vật là như vậy. Nhớ như vậy, đều nhân quả, chứ không phải là Phật hẹp hòi mà không cho mình làm quỳ lại người khác, mà chỉ vì Phật biết cái nhân quả của nó ghê gớm. Nên thôi đừng có lại quỷ thần. Tới thấy cái nó miếu linh lắm, kệ người ta. Nói này cầu gì được đấy, kệ người ta. Mình cứ theo Phật và theo nhân quả mà tránh cái họa sau này. Nhớ như vậy nha. Rồi ai mà có phước nhiều á, mà cái tâm hiền lành á, vừa là sống có công với đời, có công với đạo, mà tu được cái tâm hiền lành, thì chết đi về đâu? Lên cõi trời nha, chư thiên rước liền. Nhớ nhắc lại, nó phải ba điều: có công với đời, có công với đạo, tâm hiền lành. Được ba điều này rồi thì xin về cõi trời. Nhớ giùm thầy cái đó. Có công với đời là sao? Tức là những chuyện thuộc về thế gian, nhưng mình đắp lại một con đường cho người ta đi. Hoặc là mình làm một ông thầy giáo tốt, mình làm một ông cán bộ công chức tốt, làm bác sĩ tốt, làm một kỹ sư tốt, là có công với đời. Mình cống hiến tận tụy, không đòi hỏi lương nhiều, mà rất làm việc, rất siêng năng để phục vụ cuộc đời. Đó, khi là những khi vận động nghèo khó, chương trình từ thiện gì mình đều làm, được gọi là có công với đời. Có công với đạo là sao? Là mình phục vụ Tam Bảo nha, cúng dường cho chư tăng ni, xây chùa, in kinh ấn tống, thì đó là có công với đạo. Và thứ ba là tu được cái tâm nội tâm hiền thiện. Có thể là mình chưa chứng được thiền định, nhưng mà từ cái sân mình diệt lần hết sân. Lúc trước mình hay nói nặng nói nhẹ người khác, giờ chỉ nói những lời khen ngợi là từ ái. Đó. Lúc trước mình tham, thấy cái gì muốn vơ về, bây giờ biết buông xả. Đó. Thì cái người mà được cái tâm hiền lành, tức là được luôn cái yếu tố thứ ba, thì người đó chết chắc chắn là về cõi trời. Nói thưa thầy, làm sao biết người chết sinh về cõi trời? Ta nhìn những dấu hiệu này, ta biết. Thứ nhất, người đó gần lúc chết, gương mặt đẹp lên từ từ. Nha. Cho nên vì vậy thì dặn các Phật tử, khi mà mình bệnh gần chết phải kêu con cháu mình để cái gương bên cạnh nha. Lấy cho tao coi bây, coi cái gương coi mặt đẹp không nha. Hễ mà thấy đẹp là biết mình sắp lên cõi cõi trời. Còn hễ mà thấy xấu thì sao? Thì đừng có đem đi thẩm mỹ viện cát tường nha. Không vậy mà ráng sao? Ráng nằm niệm Phật nha. Nằm niệm Phật để làm sao nhìn gương mặt mình bớt xấu đó. Nên thì nhớ cái thứ nhất là khi mình đi gần tới cái lúc mà già lúc chết, gương mặt mình bỗng nhiên đẹp lên. Đó là dấu hiệu của bắt đầu, của dấu hiệu sinh thiên. Thứ hai là khi mà sát gần tới giờ chết thì thường hay thấy cái ảo ảnh hào quang, trong nhà cứ phản phất mùi thơm, là bị chư thiên họ tới, họ viếng từ từ rồi. Những chư thiên mà chư thiên người họ thơm lắm, cho nên chư thiên mà đến gần trong gia đình mình, người tự nhiên phản phất mùi thơm, mùi thơm. Nhớ, người mình là có mồ hôi, mà dùng chữ mồ hôi rất là đúng, bởi vì cái mùi hôi này, ví dụ như thầy ở đây, thầy đang bốc mùi hôi ngồi dưới đó không nghe, vì cách mấy thước là hết nghe rồi. Nhưng mà cái mũi của chư thiên đó, họ nghe được cái mùi của loài người cách xa một cây số. Nên thường chư thiên ít có xuống cõi người lắm, vì biết cõi người hôi. Nên mình cách một cây số là chư thiên đã nghe mùi rồi. Còn mình nếu nhau quen mũi, cái quen đó, thì chỉ người nào mà có cái mùi rất đặc biệt ở hai bên này, hai bên cánh đó, thì mình dễ nghe. Còn đa phần là mình khó nghe mùi nhau. Nhưng mà chư thiên là đánh giá con người rất là hôi. Thì nhưng mà nếu bỗng nhiên mình nằm trên giường bệnh mà mắt cứ thấy hào quang sáng sáng sáng, bỗng nhiên mùi thơm phản phất đầy nhà, thì xin thưa đó là gì? Chư thiên đến viếng đón, đang chờ để đưa đi. Đó là dấu hiệu. Khi chết rồi, khi tắt hơi rồi, thì cái gì nữa? Cái xác rất là tươi và đẹp, chứ không giống như một cái người bình thường chết rồi cái xác lạnh giá co quắp mà nhìn trông sợ. Còn cái người sinh linh cõi trời, cái xác họ nhìn rất là thích, nhìn như sống mà thấy đẹp, nhìn không thấy sợ. Đó là người chết sinh linh cõi trời. Thứ tư, nếu đem người đó thiêu thế nào cũng được một số xá lợi. Tự nhiên một số xương có màu, có màu đẹp. Đó là cái thứ tư. Thì nhắc lại bốn cái dấu hiệu để mà sinh thiên. Thứ nhất là gì? Nhớ không? Càng già thì càng đẹp. Thứ hai, lúc gần tới ngày chết thì sao? Thì thấy cái gì? Hào quang và mùi hương thơm. Khi chết rồi cái xác thì sao? Nhìn đẹp, không có thấy sợ nha, thấy tươi tắn như ngủ, thấy tươi tắn lên như có một nụ cười phản phất nơi cái xác đó, tươi tắn mà không có mùi hôi. Hoàng luôn 10 ngày không có mùi hôi, mà nếu để luôn 1 tháng thì nói nó không mùi hôi. Không tin để thử cái thầy. Nếu mà biết cái người nào mà biết là người đó họ sống lành cả một đời, cứ để thử 1 tháng không có mùi hôi, nghe lời thầy làm thử. Lạ như vậy không có mùi hôi. Rồi mà nếu mà mình cứ để hoài nó, thầy nói 1 tháng vì tôi để 3 tháng thì sao? Thầy thưa tự khô dần dần cũng không hôi luôn. Đó là người chết lên cõi trời. Đó đặc biệt như vậy, ai không tin làm thử. Còn nếu là mày hôi quá là xong rồi, không có lên cõi trời. Và cái thứ tư là gì? Nếu mà đem thiêu thì được mớ xá lợi nha. Một số xương hiện ra màu lóng lánh. Đó, như vậy là lên cõi trời. Đó là những dấu hiệu. Mà cõi trời thì gồm có cái gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì gồm 10 cõi lẫn, sắc giới thì gồm 16 cõi, vô sắc giới thì gồm 4 cõi. Nhớ như vậy. Thì lặp lại nè, cõi trời, dục giới gồm mấy cõi? 10 cõi, sắc giới gồm 16 cõi, vô sắc giới gồm 4 cõi. Thuộc chưa? Thuộc để mà đi nổ với người ta, nghe không? Nói làm sao? Nói là đó, dục giới 10 cõi, sắc giới 16 cõi, vô sắc giới 4 cõi. Nó sao biết vậy? Thì tôi là giỏi mà nói vậy ha, mình nổ ha, phải thuộc cái này để nổ với người ta. Ma vương ở cõi nào? Ma vương cũng ở một cõi trời. Ma vương là ai? Đó là người phước rất lớn, nhưng mà lòng thì rất là quỷ quyệt nham hiểm. Nên những người nào mà quỷ quyệt nham hiểm mà phước lớn thì người đó xin là ma vương. Và người đó sẽ ở cõi trời gì? Cõi tha hóa tự tại. Có một cái cõi tên là tha hóa tự tại thiên. Cõi đó dành cho ma vương ở. phước rất lớn nhưng mà lòng rất là hiểm độc, nhớ như vậy. Còn cái cõi phi nhân nữa, nhưng mà thôi hôm nay nói dài quá hết giờ rồi, còn mấy phút nữa. Bây giờ nói vậy chứ tu làm sao để giải thoát? Thì ta tu làm sao diệt được những kiết sử trong lòng mình, từ từ thì ta chứng thánh. Đó. Kiết sử là gì? Kiết sử là những cái tính xấu ở trong tâm mà nó xấu một cách vững chắc, khiến cho ta thấy nó rất bình thường. Người ngoài nhìn thì thấy kỳ mà mình thì thấy bình thường, đó gọi là kiết sử, mà nó sai sử mình rất là mạnh. Ví dụ cái gì? Dạ thưa, ví dụ thế này. Ví dụ như khi mà đem cơm lên, cơm ngon quá, thế mình dành ăn, người nào đó dành mà thấy rất là vui, hãy dành ăn thấy rất là vui, thấy nó bình thường, thì đó là kiết sử, tham, thì thấy rất bình thường. Nhưng mà người ngoài đứng ngoài nhìn nó, trời ơi sao mấy cái thằng đó nó dành ăn gì, thì có ngồi đâu mà ăn cái đàng hoàng, đi đâu có người đâu mà đem nông cái mâm cơm mà súng nhau mà dành mà từ văn cơm văn đồ hết vậy nè. Nhưng mà mấy người đó thì rất là bình thường, ăn là phải dành. Hễ mà cái xấu mà mình thấy bình thường thì đó là kiết sử. Mà kiết sử đó là gì? Là phàm phu. Mà phàm phu có thể, thậm chí có thể đọa luôn. Nhưng mà người ngoài đứng nhìn vô thì rất là khó chịu. Mình trong cuộc bị kiết sử sai thì mình thấy bình thường. Đó. Hoặc là ví dụ thế này, có người kia lại chứ nói, anh mới lấy tiền tôi phải không? Tôi mới để đây là 100,000 sao giờ lại mất rồi. Cái mình lại túm áo mình tát cái bóp đạp trong cái bạp rớt đi nó liền. Cái nó trời ơi, cái gì mà nóng quá vậy? Nó thì bình thường nó dám nhục mạ tôi quánh nó chứ sao? Chuyện bình thường. Tức là cái mình nóng mình giữ mà mình thấy bình thường, đó là gì? Kiết sử nha. Mình không thấy lỗi, không thấy nó sai. Trong khi người ngoài họ đứng thì nói trời ơi, trời có gì nói nhau nghe chứ làm gì anh dữ vậy? Thì cái người ngoài thấy là xấu. Nghĩa là cái người ngoài nhìn vô họ thấy xấu, mà chính mình khi mình hành động thì mình lại thấy rất là bình thường, thì đó là kiết sử. Rồi ví dụ này nữa, nói nhiều vấn đề mà tham dục gọi là tình dục của con người, cái chuyện đó bình thường không? Bình thường không? Nếu mà hỏi trên thế giới này á thì tất cả đều nói là bình thường. Nói trai lớn lên phải có vợ, gái lớn lên phải có chồng, phải duy trì nòi giống, mà không phải con người như vậy mà cả con vật nó cũng phải như vậy. Đó là chuyện rất là bình thường. Xin thưa, nó là kiết sử. Vì nó là kiết sử nên ta thấy nó là bình thường. Chỉ như bậc thánh mà tu vượt qua được cái đó rồi, họ nhìn lại họ mới nói trời ơi cái này mà bình thường, cái gì mà trời, cái này nó xấu thấy mồ đi. Nên Đức Phật mới gọi đó là tình dục thấp hèn. Đức Phật mới nói. Còn mình thì thấy bình thường vì mình đang bị gì? Kiết sử. Nhớ như vậy nha. Nên thế nào là để tu cho được giải thoát này, vượt các cõi? Giờ con không muốn tu làm người, con không muốn xa cái ngạ quỷ địa ngục súc sanh rồi. Thật ra con không ham phước cõi trời, xin cho con được giải thoát. Muốn giải thoát thì phải chứng thánh từng bậc, từ Tu Đà Hoàng lên Tư Đà Hàm, A Na Hàm tới A La Hán. Mà muốn chứng từng bậc thánh thì phải diệt từng kiết sử. Mà muốn diệt từng kiết sử thì đụng phải một cái gì nó ghê gớm, nó làm cái gì nó khủng khiếp, chi phối cả cuộc đời, cả tâm hồn mình, mà mình lại thấy rất bình thường. Cái chết là mình thấy nó rất bình thường, cho nên mình đâu thèm sửa. Nó bình thường mà sửa gì? Cho nên nhưng mà phải vượt qua được những điều bình thường đó, ta mới diệt được kiết sử và mới giải thoát được, mới chứng thánh được. Đó là cái con đường để tu tập. Và tu về dễ không? Cực kỳ khó nha. Tu diệt kiết sử cực kỳ khó, vì mình có thấy nó sai đâu, mình thấy nó bình thường mà. Nên để gọi là một bậc chân tu đắc đạo thiền định thâm sâu là vì đó mà chứng thánh, tức là vì nó diệt được những kiết sử đó. Cái mà con người thấy là bình thường không cần phải sửa thì cái vị đó đã cắt đứt nó luôn, xóa bỏ nó luôn, thì những vị đó ta gọi là những vị thánh. Những vị thánh như vậy vĩ đại lắm, tu không biết bao nhiêu kiếp ấy. Thấy đơn giản vì nói nổi cái sân thôi. Nói thưa thầy, từ lúc con đi chùa giờ con hết sân. Không phải đâu, chúng ta bớt sân thôi, chứ chưa bao giờ diệt cắt được kiết sử sân. Vì nếu mà mình diệt được kiết sử sân thì mình đã chứng tới gì? Tam quả A-na-hàm. Không phải dễ đâu. Bớt sân thì thôi vậy cũng là tốt, là cũng thể không đọa, cũng có thể sinh lên cõi trời, nhưng chỉ là bớt sân thôi, chứ không phải là diệt được kiết sử thân đâu nha. Nên ở đây Thì nếu mà nói mà chia ra, tạm thời mà chia ra, thì ta chia ra hai cõi, cõi phàm và cõi thánh. Cõi thánh ở trên cao gồm những tầng trời, cõi Phật, cõi phàm là cũng một số tầng trời, và ở cõi, cõi người, cõi súc sinh. Đó, ta tạm thời chia ra cõi phàm và cõi cõi thánh. Mà nếu ta sống trên đời này mà mình là, ủa mình đây là phàm hay thánh, xin hỏi sợ xúc phạm. Phật tử mình là phàm hay thánh? Phàm. Nếu mà mình là người phàm mà mình biết ngưỡng vọng tôn kính cõi thánh, mà những vị ở trên cõi thánh biết thương yêu chăm sóc cho cõi phàm, thì đây là một vũ trụ tiến hóa nha. Còn nếu mình là người phàm mà mình không biết tới cõi thánh, không biết kính lễ các bậc tôn túc, không biết lạy Phật, không biết lạy Bồ Tát, còn những vị ở trên cao thấy chúng sinh hư quá cũng không giáo dục được nữa, bỏ luôn, thì đó là một vũ trụ gì? Vũ trụ băng hoại, suy đồi và tận thế rất là nhanh, tan vỡ. Cái ngân hà này, thiên hà này bị sụp đổ, cái hành tinh kia bị sụp đổ đốt cháy, cái tinh cầu nọ bị sụp đổ đốt cháy, vì vũ trụ tan vỡ. Do đâu? Do bởi vì cõi phàm không biết tôn kính lên cõi thánh, mà cõi thánh thì bỏ mặc, không chăm sóc giáo dục cõi phàm. Còn nếu ta có một cái vũ trụ mà trong đó cái cõi phàm biết ngưỡng vọng lên cõi thánh, cõi thánh thương yêu chăm sóc cõi phàm, đó là một vũ trụ tiến hóa. Những cõi thiên đường, những tinh cầu đẹp lần lần xuất hiện, những cái cõi nước, mây trên cao, suối chảy, lốc lánh, biển sóng dạt dào, hoa nở, hương thơm lần lần xuất hiện trên vũ trụ này. Đó là bởi vì phàm biết ngưỡng vọng thánh, và thánh biết thương yêu chăm sóc cho cõi phàm. Giống như chúng ta ngồi đây hôm nay cũng vậy. Đối với chúng ta, bậc trưởng lão, hòa thượng của chúng ta như là một bậc thánh, sống một đời đẹp đẽ đạo hạnh. Hôm nay 49 ngày của người, ta về đây quỳ lễ người, đó là ta phàm mà biết ngưỡng vọng thánh. Và hòa thượng trên kia cũng đang dõi trong ta. Cái buổi pháp này ta cúng dường hòa thượng đang theo dõi ta, hòa thượng cũng đang lắng nghe. Trong đây bao nhiêu người có thể tu được rồi, mà không phải chỉ buổi pháp này, ta mang ân đức của hòa thượng để đi suốt cuộc đời còn lại, mà ta ráng tinh tấn tu, ráng tinh tấn tu hành, thì đó chính là ta xây dựng không phải riêng cái trái đất này đâu, mà ta góp phần xây dựng cả cái vũ trụ này tốt đẹp thăng tiến lên luôn. Hạnh phúc hay không ạ? À? Hôm nay ta về 49 ngày để ngưỡng vọng hòa thượng, đó, với tất cả cái lòng tôn kính người, và cũng không phải là một mình người, ta tôn kính hết tất cả các bậc tôn đức đáng kính, những người đang đi trên cái lộ trình làm thánh, mà cũng không phải hết các bậc tôn đức, mà bao nhiêu các vị Bồ Tát, mười phương chư Phật, ta đều dâng lên lòng tôn kính vô hạn, tuyệt đối. Nhớ như vậy nha, để mình chi nhờ đến cái phước đó mà ta chính cuộc đời mình, mình vượt lên, từ bỏ cái vị trí của phàm để bước lên vị thánh ở tương lai nha. Như vậy hôm nay chúng ta ngồi đây, vậy thầy thay mặt đại lao cho chư tôn đức cúng dường lên hòa thượng một bài pháp với cái tựa đề là Chuyện Luân Hồi, cũng là để chia sẻ cho quý Phật tử cái bài pháp này, để tất cả chúng ta hiểu được cái đạo lý này mà dâng lên trưởng lão hòa thượng lòng yêu kính. Lát nữa đây tới cái nghi thức là thắp đèn trời, chư vị tôn túc ở đây có mua cái loại đèn để ta thả lên trời. Đó, thả lên trời thì thứ nhất là làm cho đẹp đó, trong đêm. Nhưng mà cái thứ hai, cái sự nghiêm trang đó ta hình dung ra rằng là cái đèn bay lên trời đó, ta gửi lên đó những lời ước nguyện cao thượng. Nguyện thứ nhất, cầu trên trưởng lão hòa thượng ta cao đăng Phật quốc. Cái lời nguyện thứ hai là nguyện mãi mãi đời đời chúng ta sống để mà tôn kính Phật, để yêu thương chúng sinh nha, để tu hành giải thoát. Và xin nguyện cái lòng đèn này mang những cái ước nguyện của ta đi về lên trên cõi cao siêu để mà Phật chứng minh cho ta nha. Đó, như vậy hôm nay là cái thời pháp để ta cúng dường lên trưởng lão. Quý thầy sẽ dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta thắp đèn trời để cúng dường lên trưởng lão, cúng dường lên chư Phật, nguyện cho pháp giới chúng sinh này tất cả đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thiên Phước Đường Thượng Lâm Tế Tứ Thập Ngũ Thế. Trưởng Lão Hòa Thượng Húy Thượng Quảng Hà Động, từ chủng quả hiệu Phước Thành, tác đại chứng minh cho chúng con.